Tên các tổ xong nghe là lạ, giống như là cũng nghe khác thì nghe khác, không phải vậy. Thì bây giờ thì lật cuốn sách này lại thì không có gì khác hết, để thì đọc lại ha. Thường thường á, người xuất gia có một cái gọi là pháp danh. Ở bên Việt Nam mình thường thường mình gọi quý thầy đó, thì thường thường mình gọi pháp danh. Nhưng mà người đầu á thì họ không có dám gọi pháp danh, mà gọi pháp hiệu. Nhưng mà đến chừng mà mất rồi đó, pháp hiệu họ cũng dám, không dám kêu nữa. Họ đặt cho một cái tên khác, tức là Thủy. Tên Thủy tức là tên quý đó, tức là mình sợ cái tên thật, mình chỉ kêu tên, cái tên cung cơm, gọi là tên cung cơm. Thì tổ Huệ Viễn thứ nhất, Thiện Đạo thứ nhì, Thừa Viễn thứ ba, Pháp Chiếu thứ tư, Thiếu Khang thứ năm, Ngài Vĩnh Minh, còn gọi là Diên Thọ, ta nó kêu là Vĩnh Minh Diên Thọ. Ngày thứ bảy là Tỉnh Thường, ngày thứ tám là Liên Trì, còn gọi là Chu Hoành, ngày thứ chín là Ngẫu Ích, còn gọi là Trí Húc, còn ngày thứ mười đó là Tiệt Lưu. Thì Quý là Hành Sách, tức là ta kêu Quý thì kêu là Hành Sách. Còn ngài Tỉnh An thì là Thiệt Hiền, ngài Triệt Ngộ, Quý là Tế Tỉnh. Ngày thứ 13, Ấn Quang, Quý là Thánh Lượng, nhưng mà thắng cứ Thánh Lượng, ta cứ đặt Ấn Quang. Thiệt Lưu tức là ngài Hành Sách, ngài Tỉnh An tức là ngài Thiệt Hiền, còn ngài Triệt Ngộ tức là Tế Tỉnh. Tế tức là biên tế, tỉnh dấu hỏi. Ngài Triệt Ngộ còn có cái huyền, cái biệt hiệu là Mộng Đông Thiền Sư. Thì nếu mốt trên mạng lưới thì sẽ có một cái là Mộng Đông Thiền Sư Di Tộc, mà trong giảng trình độ không à. Rồi, nhưng mà tên thì không quan trọng. Ngày hoàng nhất là ngày Bích Luật Tông, là Tổ Luật Tông. Ngày hoàng nhất cùng thời với ngày Ấn Quang, nhưng mà nhỏ tuổi hơn, cũng chết sắp xỉ. Ngài Ấn Quang mất năm 1940, thì ngài Hoàng Nhất mất năm 1941. Nhưng mà ngài Hoàng Nhất nhỏ hơn ngài Ấn Quang đến 20 tuổi lận. Tại vì Đạo Phật, bây giờ mình trở lại quan kinh thứ thứ sớ. Năm ngoái thì qua thời giảng tháng 5, thì ở trong phòng nó có mấy lần cái bước ra ngoài nó giống như là lò lửa. Nó phải yêu cầu được qua Thanksgiving để được sống trong sự lạnh lẽo của thời gian nhé. Nên lạnh quá thành ra cái số Phật tử nó cũng rút lại, co đi. Cái thời gian, cái thời tiết nó ngộ lắm. Mình nóng quá thì mình cũng không muốn đến chùa. Mình lạnh quá mình cũng không muốn đến chùa. Trời ấm áp mình lại càng không muốn đến chùa nữa. Thành ra rốt cuộc mình không bao giờ đến chùa, thì tội nghiệp. Rồi bây giờ thì mình mới vừa đọc đến cái bài kệ. Thật sự là bây giờ mà muốn giảng quyển kinh 260 trang này mà trong có 3-2 ngày thì chắc không hết, thấy không? Thành ra thì đề nghị quý vị là khi mà đọc cái quyển này nè, là không có đọc phần quyền nghĩa. Cái phần quyền nghĩa là phần khó nhất. Đọc thẳng vào trong phần tự của quyển thứ 2, rồi xong rồi nhảy học quyển thứ 3, quyển thứ 4, rồi quyển tán thiện. Đó là học quyển thứ hai, nhất thức đầu tiên là học quyển thứ hai, là học quyển thứ tư là quyển tán thiện, xong đó là trở lại học cái quyển thứ ba là định thiện, xong phần quyền nghĩa phần đầu tiên đó là học cuối cùng. Bởi vì phần quyền nghĩa là để mà ngài Thiện Đạo biện luận với những cái nhà giải kinh cùng thời, thành ra nói nó hơi cao. Nhưng mà dĩ nhiên thầy đã rao hàng là quán kinh huyền nghĩa thì mình giảng huyền nghĩa, phải không? Trở lại lập đến trang số 3. Cái này mình sẽ không đi chi tiết, nhưng mà đọc nhanh để mình lấy cái ý. Tụng nghĩ, chân như rộng lớn năm thừa, không rõ ngàn mét. Những cái chữ như vậy, ai chưa học mà Phật Pháp nhiều mà cái chữ chân như, rồi năm thừa, mười thánh, thì cái đó thì dĩ nhiên từ từ phải hiểu, phải không? Năm thừa không rõ ngàn mé, pháp tánh cao sâu, mười thánh khó cùng biên tế. Trong pháp giới thanh tịnh, phàm thánh đều bình đẳng. Hai loại chân như, tức là thể và lượng, bao hàm tất cả chúng sanh, hằng xa công đức, thể tánh và công dụng đều trong sáng. Thế nhưng do vì phiền não sâu nặng cho nên tịnh thể không thể chiếu rọi. Tức là tình phiền não của chúng sanh sâu nặng, thành ra cái tịnh thể, tức là cái Phật tánh đó, không hiện ra được. Thế nên Đức Đại Bi, Đức Đại Bi lại đấy, hay đó, một Phật thị hiện ở Ấn Độ. Dĩ nhiên là không, thì Ấn Độ thì chỉ có bậc cung sư mình ai. Vội xông vào nhà lửa, rưới cam lộ, cứu mê muội quần xanh, thắp đúc tuệ, soi đêm dài sanh tử. Ngài đầy đủ ba loại bố thí. Ba loại bố thí là gì? Một Phật, phải không? Học phải vậy mới được. Dùng pháp tứ nhiếp. Tứ nhiếp là gì? Bố thí. Rồi, vậy là thầy có thể ngồi đêm nay ngồi yên lặng được rồi. Ai cũng biết hết rồi, phải giảng gì nữa, phải không? Thu phục tất cả chúng sanh, chỉ rõ nguyên nhân của sự khổ, giúp cho tất cả vĩnh viễn chứng nhập quả vị an lạc. Quả vị an lạc này nè, nó gì vào này thì nào vậy? Niết bàn, không phải. Quả vị an lạc là Phật quả. Phải không? Niết bàn mà nói mà cơ tu để làm vô niết bàn là nói theo bên tiểu thừa. Ngài không ngại chúng sinh mê muội căn bánh khác biệt, tuy không có người căn tránh thượng thừa, Ngài cũng đem năm thừa để giáo hóa. Thì cái này mới đi đọc kinh Hoa Nghiêm mới biết liền, bởi vì không có người căn cánh thượng thừa thì nó phải dùng năm thừa hoặc là ba thừa. Đêm mây đại từ phủ trùng ba cõi, dùng mưa đại bi rưới khắp quần xanh. Cái này, cái văn này đó là nó có ảnh hưởng của văn Lục Triều, đó là trước nhà Tùy đó, của Lục Triều đó. Và cái văn đó là văn kêu là biền văn. Biền văn tức là nó văn bình tự đọc là văn xuôi, còn biền văn là nó giống như là hai con ngựa nó chạy song song nè, con này chạy tới chạy lui nè, nó càng đối với nhau, hay câu này viết lên thì cứ đối lại, đối qua đối lại, cái này gọi là biền văn. Làm lỡ cho tất cả, kể cả những người chưa được thấy nghe chánh pháp, hạt giống chánh giác giờ đó sinh sôi mầm non bồ đề, nhân đây nảy nở. Y vào tông mà tu thắng hạnh, có hơn 84,000 pháp môn, tùy căn cơ mà có pháp đốn, màu chứng đắc, pháp tiệm từ từ chứng đắc. Đốn tức là tức khắc, thành ra trong thiền tông họ tự hào là đốn ngộ. Còn cái quán kinh này là đốn hay tiệm hay gì đó, sao biết đốn? Chỉ thẳng đâu, ai đốn đưa tay lên, ai tiệm đưa tay lên. thầy xin trung lập nghe, thầy đứng trung lập. Thì hai bên có đánh nhau đó, à, thầy đứng ngoài. Thôi thì giải tiếp ha, giải tới cái đó. Tất cả tùy theo nhân duyên mà được giải thoát, đúng không? Tức là mình được cái nhân duyên thì mình chùa Tịnh Lực vào ngày tháng Dĩ Vinh để mình nghe thầy Pháp Chánh giảng, có đâu là nhân duyên, nếu không? Còn nếu không mình đi chỗ khác. Hồi nào hôm qua ai có ăn con gà bay không? Tội lỗi. Ồ, Phật, có ăn mà sám hối nha. Thế nhưng chúng sinh nghiệp chướng sâu nặng, những người căn cơ hạn hẹp khó hiểu thấu được, chúng có thể dùng nhiều pháp môn lợi ích chúng sinh. Thế nhưng những kẻ phàm phu nghiệp nặng không thể nào học hết được. Thành ra quý vị nào mà cảm thấy ôm đồm đó, nay nghe pháp môn này, chiều đi ngồi thiền, tối đi niệm Phật, rồi mai đi gì đó không, thì chú mò đi cái gì đó, thì suy nghĩ lại chút, suy nghĩ là mình có thể học hết không, mình có thời giờ để mình học hết hay không, phải không? Pháp môn vô lượng thiện mình học, nhưng mà không phải đời này, không phải đời này học những gì thì mình sẽ không tiến bộ được, và mình sẽ vân vân, mình sẽ sinh đi vô cùng. Đây nè, bây giờ bắt đầu vô, là vô ý chính. Hiện nay Nhân vì bà Vi Đề Hy thỉnh Phật mở ngoặc, viết nghiêm: con nay mong được vãng sanh cõi nước an lạc, xin nguyện dạy con tư duy, dạy con chánh thọ, đóng ngoặc. Đây là bà Vi Đề Hy, là nhân vật chính của quyển kinh này. Một tí nữa thầy không có đi sâu vào cái những cái phần quyền nghĩa, mà mình cố gắng mình gặp bà Vi Đề Hy nhanh nhanh để mình hiểu rõ bà muốn gì. Đức giáo chủ ta bà, tức là đức bổn sư của mình, nhân sự thỉnh cầu đó đã rộng bày, tức là trình bày rộng rãi yếu môn của pháp tịnh độ. Và Đức A Di Đà cũng nhờ nhân duyên này mà hiển lộ được những hoằng nguyện kỳ đặc của mình. Ở trong cái kinh sớ này nè của ngài Thiện Đạo có hai danh từ mình phải nắm ngay từ đầu. Chữ thứ nhất là yếu môn, chữ thứ hai là hoằng nguyện. Yếu môn là do Đức Bổn Sư giảng, hoằng nguyện là Đức A Di Đà phát. Đức A Di Đà phát ra hoằng nguyện, rồi Đức Bổn Sư mình dùng cái đó dạy cho mình yếu môn. Môn tức là cái cửa đi vào, yếu là trọng yếu, là chính yếu. Còn kế tiếp, yếu môn là pháp tu trong quán kinh, tức là hai môn định thiện và tán thiện. Tức là trong cái quán kinh này sẽ chia làm hai phần. Phần thứ nhất là định thiện, và quyển thứ ba đó. Và thứ hai là tán thiện, tức là quyển thứ tư của cái quyển kinh này. Tức là mình sẽ học hai phần định thiện và tán thiện, thành ra có bốn chữ rồi: yếu môn, hoằng nguyện, định thiện, tán thiện. Ghi xuống nha, thuộc lòng ngày có thể ngày mai hỏi. Hoằng nguyện, bây giờ mình giải thích chữ hoằng nguyện, nghĩa là như Vô Lượng Thọ Kinh nói, tất cả phàm phu thiện ác đều được vãng sanh, tức là không phân biệt thiện, không phân biệt ác. Người thiện cũng được vãng sinh, mà người ác cũng được vãng sinh. Không ai là không nương vào đại nguyện của Đức A Di Đà làm tăng thượng duyên. Tức là tất cả những người vãng sinh đều phải nhờ vào hoằng nguyện của Đức A Di Đà. Giả như Đức A Di Đà mà không phát cái nguyện này đó, thì quý vị có tu 1 triệu đại kiếp nữa, vì cũng không vào cõi tịnh độ của Đức A Di Đà được, là vì không đủ khả năng. Thành ra người nào nói tôi niệm Phật nhất tâm đoạn để tôi vãng sinh, người đó không hiểu cái bổn nguyện của Đức A Di Đà. Khi nói tôi niệm Phật nhất tâm bất loạn để tôi vãng sinh, là nói là tôi tu tự lực, tôi dùng cái lực của tôi, cái sự nhất tâm bất loạn là công đức của tôi để tôi vãng sinh, thì người đó tuyệt phẩm. Bởi vì sự nhất tâm bất loạn họ không biết là có đủ cái năng lực để đưa vào có tinh độ của Đức A Di Đà không. Thành ra dù là người hạ phẩm hạ sanh cho đến người thượng phẩm thượng sinh, tất cả những chúng sinh khi mà vãng sinh vào cõi tịnh độ của Đức A Di Đà đều phải là do nhờ nguyên lực của Đức A Di Đà. Bây giờ cõi A Di Đà không phải là cõi dễ vô. Lại nữa, mật ý của Phật, tức là của Đức Bổ Sư mình đó, rộng lớn sâu xa, giáo lý khó dò, cho nên ngay cả các bậc Tam Hiền Thập Thánh, Tam Hiền Thập Thánh hồi nãy mình nói rồi đó, cũng chưa hoàn toàn thấu hiểu. Huống chi chúng ta là những kẻ ngoại phàm. Ngoại phàm là gì? Là ngoại đạo, là phàm phu. Phước tuệ mỏng ít mà có thể hiểu rõ thâm ý của Phật hay sao? Bây giờ mới phát lên lần nữa: ngưỡng nguyện Đức Phật Thích Ca đưa đường chỉ lối, Đức A Di Đà tiếp dẫn vãng sanh. Thì cái này đó, Đức Phật Thích Ca đưa đường chỉ lối, Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn vãng sanh, thì đến mà cái phần mà thượng phẩm thượng sanh đó, ngài sẽ cho một cái thí dụ là như một người đi từ bờ phía đông qua bờ phía tây, không, đằng sau thì ông một người đẩy tới, còn bên kia thì có người đưa tay kéo về, thành ra phải cần hai người mới tu được pháp môn này. Em còn nếu mà giới cực không cần Đức Phật Thích Ca cũng không đứng, mà không cần Đức Phật Di Đà cũng không xong. Thành ra chỉ có Phổ Môn Tịnh Độ phải tu, phải thờ hai Phật, hiểu không? Thờ hai Phật. Thứ hai giải thích đề kinh, cái này nói rất nhiều rất nhiều rất nhiều. Đây là tịnh trang mà số 8. Cái này đó là số gì, sau này từ từ đọc lại. Còn bây giờ là tịnh trang số 8, phần số 5. Nếu giả sử thầy có 3 tháng để thầy giảng cái kinh này thì thầy giảng kỹ lưỡng. Giờ đây còn mình nắm cái ý thôi. Tức hồi nãy mình nói về 4 chữ yếu môn là Đức Đức Bổn Sư giảng, khoan nguyện là Di Đức A Di Đà phát, rồi định thiện, tán thiện. Bây giờ mới mình mới biện biệt hai môn định thiện và tán thiện. Giờ nắm cho kỹ cái chữ định thiện là sao và tán thiện là sao. Hỏi hai môn định thiện, tán thiện là do ai thỉnh? Tức là khi mà Đức Phật giảng một cái kinh đó là phải có người thỉnh Đức Phật mới nói, trừ một vài kinh đặc biệt giống như kinh A Di Đà không có ai thưa thỉnh, Đức Phật tự nói, tự kêu ngài Xá Lợi Phất nạ lại Đức Phật nói thì có là vô vấn tự thuyết, tức là không ai hỏi mà tự nói thì là vô vấn tự thuyết. Còn cái pháp môn này, quyển kinh này là do bà Vi Đề Hy thỉnh. Lý do nào bà thỉnh thì đằng sau sẽ nói rõ, phần tự sẽ nói. Đáp, pháp môn định thiện là do bà Vi Đề Hy thỉnh, còn pháp môn tán thiện là do Đức Phật tự nói. Thế nghe, tại sao biết bà thỉnh phần định thiện? Định thiện là gì? Định là tu quán, tán thiện là tu phước. Thế nào gọi là định thiện? Thế nào gọi là tán thiện? Trả lời là từ pháp quán thứ nhất, quán mặt trời cho đến pháp quán thứ 13, quán xem Phật và Bồ Tát gọi là định thiện, còn ba phần phước, chính phẩm gọi là tán thiện. Bây giờ mình lập đến trang đầu tiên, đến trang mục lục, nhìn lại trang mục lục, mục lục đây ha. Trong quyển 3 định thiện không? Trong quyển định thiện nó có 13 pháp quán. Bây giờ đây đọc theo thứ tự nha, ngay mục lục đó. Đây nè, định thiện thì có 13 pháp quán. Thứ nhất là quán mặt trời. Những cái pháp quán này đó là mình phải cái pháp muốn gì mình tu, thì biết tên rồi mình đọc cho biết thôi. Tức là quán mặt trời lặn đó. Rồi thứ hai là quán nước. Quán nước mặt phẳng, nước phẳng lặn rồi nó biến thành băng. Băng tức là ice đó. Rồi nó biến thành lưu ly. Thứ ba đó là quán đất báu, khỏi đất. Của nước Tịnh Độ thì mặt đất nó bằng phẳng giống như gương pha lê vậy. Rồi đến quán cây báu, rồi nó quán ao báu, nó quán lầu báu, rồi đến quán hoa tòa, tức là cái đại hoa của Đức Phật là kế bên. Rồi quán tượng, tức là quán tượng A Di Đà, tượng quán Thế Âm, tượng Đại Thế Chí. Rồi đến pháp chứng thứ 9 là quán chân thân của Phật A Di Đà. Thứ 10, quán chân thân của Đức Quan Thế Âm. Thứ 11, quán thân Đức Đại, chân thân của Đức Đại Thế Chí. 12, là quán tự thân mình vãng sanh. Và pháp 13 là pha quán Phật và Bồ Tát đứng gần, đứng chung với nhau. Còn phần tán thiện là gì? Là ba phước, tam phước và chính phẩm. Chính phẩm là thượng phẩm vãng sanh, thượng phẩm thượng sanh, thượng phẩm trung sanh, thượng phẩm hạ sanh. Trung phẩm thì có trung phẩm thượng sanh, trung phẩm trung sanh, trung phẩm hạ sanh. Rồi hạ phẩm thì có hạ phẩm thượng sanh, hạ phẩm trung sanh và hạ phẩm hạ sanh. Ai muốn sanh về hạ phẩm hạ sanh? Ai không ai muốn hết hả? Ai muốn sanh về thượng phẩm thượng sanh? Được đấy, được, có cái gì có thể làm được. Thấy không? Không có mặc cảm. Bây giờ thầy mới trở lại cái trang số 11, hậu thông kinh luận. Bây giờ mình vô đây liền. Thật sự đó, trước Ngài Thiện Đạo đó, cái quyển kinh này đó đã có rất nhiều người chú giải rồi. Và cái thời đó đó, họ làm cho cái pháp tu Tịnh Độ rất khó. Thành ra bây giờ người Ngài Thiện Đạo mới dùng cái lực lập luận này để giải thích, là biết rằng những cái lập luận của các nhà chú giải trước ngoài đó là không đúng. Bây giờ mình bắt đầu mình vô nêu lên kiến giải của các nhà chú giải, tức là bây giờ ngài đưa lên cái lập luận của đối phương cái đã, phải không? Khi mình muốn biện luận cái gì thì mình phải đưa lập luận của đối phương ra trước. Trước tiên nêu lên ba bậc của thượng phẩm vãng sanh là thượng phẩm thượng sanh, thượng phẩm trung sanh và thượng phẩm hạ sanh. Có người nói bậc thượng phẩm thượng sanh là các Bồ Tát từ tứ địa đến thất địa. Vì sao biết như vậy? Vì sanh về đó liền chứng được vô sinh pháp nhẫn. Tức là cái người mà thượng phẩm thượng sanh đó là quý vị vừa sanh vào trong hoa sen, là hoa sen nở ra liền, và người đó thấy Phật, và đồng thời khi mà vừa thấy Phật thì chứng được vô sinh pháp nhẫn. Thành ra các vị mà pháp sư mà chú giải kinh này đó nói rằng cái người mà thượng phẩm thượng sinh đó là phải từ Bồ Tát tứ địa cho đến thất địa. Rồi bây giờ các ngài đó bắt đầu nói tiếp, bậc thượng phẩm trung sanh là các Bồ Tát từ sơ địa đến tứ địa. Vì sao biết như vậy? Vì về đến cực lạc trải qua một tiểu kiếp thì chứng được vô sinh pháp nhẫn. Nếu quý vị mà mình đọc quán kinh thì người mà thượng phẩm trung sanh á, thì khi mà vào trong cái hoa sen thì hoa sen khép lại và người ta phải đợi nửa tiểu kiếp thì hoa sen nở ra và người đó chứng vô sinh pháp nhẫn. Bậc vãng sanh thượng phẩm hạ sanh là các Bồ Tát chủng tánh đến sơ địa. Vì sao biết như vậy? Vì sanh về cõi đó trải qua ba tiểu kiếp chứng được sơ địa. Ba phẩm vị này đều là bậc đại thừa Bồ Tát vãng sanh. Các người chú giải của cái quyển kinh này đó nói là những người mà thượng phẩm thượng sinh, thượng phẩm vãng sinh đó đều là Bồ Tát. Kế đến ba bậc trung phẩm vãng sanh, các nhà sớ giải nói trung phẩm thượng sanh là bậc tam quả, tức là A-la-hàm. Vì sao biết như vậy? Vì sanh về cõi đó liền chứng quả A-la-hán. Trung phẩm trung sanh là bậc nội phàm. Vì sao biết như vậy? Vì sanh về đó liền chứng quả Tu-đà-hoàng. Còn trung phẩm hạ sanh là những người phàm tu thiện, sợ khổ cầu vãng sanh. Vì sao biết như vậy? Vì sanh về cõi đó trải qua một tiểu kiếp chứng quả A-la-hán. Ba phẩm vị này chỉ là những bậc thánh giả tiểu thừa vãng sanh. Cuối cùng, ba bậc của hạ phẩm vãng sanh đều là các phàm phu sơ học đại thừa. Tùy theo nghiệp ác nặng nhẹ mà được chia là ba phẩm. Cái này nãy giờ thầy đọc thì có thể không hiểu gì hết. Bây giờ từ từ mình giảng lại, không sao không? Đừng có sợ. Thực sự quý vị ít đọc quán kinh, thường thường mình tụng kinh ở nhà là mình tụng A Di Đà. Thành ra cái quyển quán kinh này đó thực sự đó, nó là quan trọng, nhưng mà ít người, các vị tổ không có để ý. Là có vị tổ sợ vị đọc cái cuốn này nè, nó toàn pháp quán không à. Thành ra sợ mình đọc pháp quán mình không tu nổi. Thành ra các ngài mới hoặc là chủ trương về giảng kinh A Di Đà hoặc là giảng kinh Vô Lượng Thọ. Thực sự là đầu tiên quyển kinh Vô Lượng Thọ nó cũng được các nhà tịnh độ chú trọng, nhưng mà sau này thầy nói qua đứng đời Tống rồi đó thì kinh Vô Lượng Thọ không còn chú trọng nữa mà tăng chú trọng kinh A Di Đà. Bởi vì kinh A Di Đà rất ngắn, phải không, tụng rất dễ, thành ra các ngài thường thường lấy cái làm chú giải. Mà bởi vì nó ngắn đó, quý vị tưởng tượng quý vị là kinh A Di Đà nó có mấy trang nè, mà nhưng mà có ai mà thấy quyển, có cái vị nào dịch cái A Di Đà kinh sớ sao của ngài Liên Trì đại sư thì nó đến dày, nó có mấy trăm trăm lần cái quyển kinh, là bởi vì nó quá nhiều, thành ra rất là khó. Thành ra vấn đề mà cái quyển kinh khó mà muốn giảng cái này dễ đó không phải dễ giảng. Thực sự là cái quyển mà quán kinh này của Tổ Thiện Đạo nó dễ, rất là dễ đọc nhất trong các quyển sớ của các ngài tu tịnh độ. Nhưng mà thực sự đối với người mà sơ học như mình đó, nhiều khi nó rất là khó hiểu. Không phải khó hiểu, mà tại vì mình có nhiều danh từ mình không hiểu. Ví dụ như nói Bồ Tát sơ địa đến tứ địa thì Bồ Tát sơ địa, tứ địa là ai? Thì từ từ mình sẽ giải thích đây nè. Trong 12, dùng lý luận để đả phá thượng phẩm thượng sanh. Bây giờ thời ngày Thiền Đạo bắt đầu dùng cái lập luận để mà đả phá cái các ngài này. Phần trên nói Bồ Tát sơ địa đến thất địa, bây giờ ngài mới dẫn kinh Hoa Nghiêm này nói nè: các Bồ Tát từ sơ địa đến thất địa là pháp tánh sanh thân, biến dịch sanh tử, không còn bị khổ vì phần đoạn sinh tử. Hình như càng lúc càng thầy đưa các vị vào mê hồn trận vậy nè. Không tiếp rồi. Ồ, ra không nổi. Nãy mình thấy dễ dễ vậy thì đọc vô cái phần giải thích nói nghe còn sơ địa đến thất địa nghe còn khó hiểu, bây giờ nó bị pháp tánh sanh thân rồi biến dịch sanh tử, phần đoạn sanh tử. Bình tĩnh không? Bình tĩnh. Vậy nè, là cái thân mình đó, phần thu của mình nè, kêu là phần đoạn sanh tử. Là tại sao cái sự sanh tử của mình đó nó là phần và đoạn? Là bởi vì mình sanh phải không, rồi mình tử, vậy thấy rõ ràng vậy. Bởi vì mình thấy mình sanh ra rồi đến tử thì đó là một giai đoạn, một phần, đúng không? Một phần như vậy xong rồi chính giữa nó đến thì chết đi, cái cuộc đời này nè nó ngừng rồi, nó bị cắt một bên phải không? Thì nó chỗ này là đoạn. Rồi mình đầu thai qua kiếp khác, mình đầu thai thì cái đời này và đời khác nó đã cách biệt từng phần, và bị cắt chính giữa lại kêu là đoạn, tức là phần đoạn sinh tử. Thấy rõ ràng có sanh rồi có tử, tức là bây giờ đời sau cũng là mình đó nhưng mà khác. Lúc đó là mình sinh ra, bây giờ mình ngồi đây mình là dạy ma, nhưng cái đời sau mình có thể là thành người, mình có thể trở về đi lạc ở đâu đó, thí dụ như là một người Ấn Độ nha, thí dụ như tùy cái duyên của cái cha mẹ mình đời sau. Cái khổ của mình đó là mình không biết mình đâu đến, và khi mình mất á mình không biết mình về đâu, nguy hiểm cho đó mình không biết được, là mình thấy rất là sợ hãi. Thành ra đáng tu nhiều phước, nhưng mà tu nhiều phước cũng không bảo đảm nữa. Chó Obama gì đó nhiều phước lắm đó, nó tu nhiều phước lắm đó. Chó mà nổi tiếng vậy không, đi đâu mà thế là khi nhiếp ảnh dịp chụp ảnh lia lịa còn hơn minh tinh vàng bạc nữa. Nó kêu là Obama, bố chính là kêu là Obama, Obama. Không, thầy nói thiệt, nó tu rất là nhiều phước, nó bố thí rất nhiều, nhưng mà nó tu bố thí nhưng mà nó không có trì giới. À, nó không trì giới thành ra nó mới là đọa gì đó, nhưng mà nó hưởng cái phước bố thí của nó. Và nó cũng không chừng nó thương nhiều người lắm, thành ra giờ nó thương lắm, gặp người ta chụp hình rồi nó là rất là khoái ý, rất là thích thú, trong khi hàng vạn con chó khác đâu ai để ý đâu. Hay là sinh ra chó xứ nghèo Ấn Độ với chó ghẻ, rồi nó là thí dụ như đâu là đá ta đạp, ví dụ như vậy. Thành ra nói tu phước để đời sau thì cũng phải cẩn thận, phải trì giới nữa, phải trì tam quy ngũ giới cho nó khá khá thì hy vọng được trở lại thân người. Thành ra cái mình không biết là trong tương lai cái nhân vật nào đó đợi mình để làm con họ. Hẹn thời giờ mình nhìn chung quanh có ai có duyên không? Có ai có duyên không? Các vị Bồ Tát họ khác, như Đức Bổn Sư mình á, trước khi đầu thai ngài nhìn xuống tựa trên đồi trời đổ xuất, ngài nhìn xuống coi ai là xứng đáng chọn, ngài được quyền chọn. Lúc đó là tự tại rồi, chọn người để vô, còn mình không có quyền lựa chọn. Sao lựa chọn được? Nó nói chứ một chị là má tôi nha, đâu được. Bà muốn đi thì nữa không, bà không làm được, nó phải việc của bà đâu. Mình không có duyên, bà bị được trọt lớp, bà đâu biết đâu. Thành ra cái vấn đề mà sinh tử nó nguy hiểm cho nó. Thành ra mình là phần đoạn sinh tử. Còn các vị mà Bồ Tát từ sơ địa đến thất địa đó, thì là pháp tánh sanh thân. Mình là gì? Mình là nghiệp lực sanh thân, cái nghiệp nó sanh mình ra. Còn các ngài đã thuận với pháp tánh rồi, các ngài đi đứng tự tại, nó không còn bị nghiệp, nó do tự nhiên, cho pháp tánh sanh, tại cái là pháp tánh sanh thân. Thì cái đó mình phải nên luôn sơ địa chính thất địa thì mới được như vậy. Thì mình đối với cho nên ngài không còn bị khổ vì phần đoạn sanh tử. Phần đoạn sanh tử rất khổ. Hiện giờ thí dụ như mình ngồi đây nè, mình khỏe mạnh phải không? Mà người ta mới hồng hào mới ăn tô uống xong. Buổi chiều mùa đông lạnh lẽo ngoài kia, mình ngồi đây có ông mấy sữa không? Ăn uống no đủ, thân thể khỏe mạnh, rồi được nghe pháp nữa. Trời, đó hạnh phúc từ trần gian đó chứ. Hạnh phúc trần gian đó. Mình đọc biết rồi phải không? Giờ còn mong về nhà nhanh nhanh đi. Để làm chuyện khác thì khổ. Bởi vì có hạnh phúc mà biết hưởng khổ như đó. Pháp sư phải lặn lội từ bên Cali qua đi. Mình không đâu cần phải qua Cali cầu pháp gì đâu. Phải không? Chỉ có bốn gì nữa. Nên là hạnh phúc đó. Thì ông tươi thì nói rất là serious, rất là đứng đắn, vì rất là hạnh phúc, vì hạnh phúc thế gian. Rồi tiếp mình đọc tiếp. Về mặt công dụng, tức là công dụng, tức là dụng công đó, ngọc đọc ngược lại. Về mặt dụng công, các ngài đã tu tập phước, tức là phước đức và trí, trí tuệ, trải qua hai đại A Tăng kỳ kiếp. Hai đại A Tăng kỳ kiếp tức là gì bây giờ? Một cái người mà sơ phát tâm đại thừa, thì mình phát tâm đại thừa tức là mình phát Bồ Đề Tâm, mình thọ Bồ Tát giới, thì mình là sơ phát tâm Bồ Tát. Thì bây giờ mình muốn tu để mình đến sơ tín á, đến đắc được sơ tín á, thì mình được phải qua học 10.000 đại kiếp, phải không? 10.000 đại kiếp để lên sơ tín. Rồi từ sơ tín á cho lên đến sơ địa đó, thì là mình qua một đại A Tăng kỳ kiếp. Một đại A Tăng kiếp được chứng sơ địa, lúc đó là mình nhập vào dòng nước pháp tánh, lòng rất là cực kỳ hoan hỷ. Thành nên gọi là hoan hỷ địa hoặc là cực hỷ địa. Ô, vô cùng vui. Thế nói thì nó bị cười, làm thầy bị cười nữa. Không, thầy nói là nó thấy nó nhắn kinh không à, thầy nó có nói gì tiêu lông đó. Không, rất là vui. Quý vị chưa vào đó, quý vị thấy đây là vui. Thật sự cái vui này nó vui tạm bợ, cũng có vui vậy nha, mà nó không được vui như cái vị đó. Cái đó là hỷ. Hỷ. Còn cái mà kêu một cái là lên đến tứ thiền thì cái vui nó không còn hỷ nữa. Rất là vi tế. Tự nhiên là không có vui gì hết. Nhưng thật sự cái đó mới thiệt là vui. Còn cái vui mà ra lộ ra mặt cười vậy nè, thì ngồi nó cười hết cho nó méo. Méo. Cái vui là nó không bền. Tình năng ngày nào mà mình cười thêm nhiều đó, là mình coi chừng chút nữa có cái gì không đó. Là bây giờ thế nào cũng có chỗ đây mình bụng vào. Thì các ngài này phải tu hai đại A Tăng kỳ kiếp, đã chứng nhân không, tức là ngã không và pháp không. Cái đó là những cái gì đó, những danh từ đó thì mình từ từ mình hiểu, bây giờ cũng không có cần thiết lắm. Đến trình độ không thể nghĩ bàn, tức là không thể nào đem đầu óc mình suy nghĩ tưởng tượng trình độ các vị đó như thế nào. Nghĩ mà không thể dùng lời nói để mà diễn tả được, thành ra không thể nghĩ mà không thể bàn được, chỉ họ biết được thôi chứ họ không thể nói được. Thành ra tại sao mà ngay cả những người mà tu thiền tông, hay là những người mà giả sử tu tịnh độ mà họ được pháp hỷ đó, họ cũng không biết cách nào diễn tả cho mình được. Nó khó vô cùng. Mặc dù cảm nhận được nhưng mà lời nói không diễn tả được. Không diễn tả được, bộ quyển ngôn ngữ loài người nó hạn hẹp trong những cái kinh nghiệm của mình ở chung quanh, với hoàn cảnh chung quanh. Còn cái đó là cái một cái đơn một cái trình độ cao của tâm linh thì mình cảm nhận, mình thể nghiệm, nhưng mà mình không có diễn tả bằng lời nói được, không diễn tả bằng hành động được. Thần thông tự tại, diệu dụng vô cùng, các ngài thường cư trú hoặc là cư trụ cũng được tại báo độ, thường được nghe báo thân Phật thuyết pháp. Tức là những cái vị này nè, mà từ sơ địa đến thất địa là các vị Bồ Tát đã vào trong báo độ ở rồi, không có ở trong cái cõi này mà kêu là gì, phàm thánh đồng cư độ, tức là mình đồng là phàm, mình sống chung với thánh, có thờ có thánh ở đây nè, thành ra mình thiệt sự là mình không biết mình là phàm phu hay không, có thể mình là thánh không chừng, hoặc là người bên cạnh mình là thánh, mình không biết được, thành ra mình cẩn thận. Thành ra phàm thánh ở đây nó lẫn lộn, không chừng mà Đức Quan Tham ngồi kế bên mình, cẩn thận chút nha. Có ai đi, Đức Quan Tham giơ tay lên đi. Không chừng biết đâu được. Nhiều khi hóa thân đôi khi không biết mình là hóa thân của một vị nào nữa, hiểu không? Bị hóa rồi, có công dụng, có những cái làm những cái mà do cái người kia họ điều khiển, hiểu không? Giống như con robot vậy đó, họ cũng có thần thông biến hóa nhưng họ không biết họ là bổn thể hoặc là ai, ví dụ vậy. Thành ra có những hóa thân mà mình không biết mình là ai, nhưng mà có hóa thân biết, có hóa thân biết được, diệu dụng vô cùng. Thường được nghe báo thân Phật thuyết pháp, dùng lòng từ bi hóa độ chúng sanh khắp mười phương, trong chốc nát có thể hiện thân cùng khắp. Thường thường đó, nếu một vị chứng sơ địa đó, sơ địa thôi nha, tức là có mười địa, sơ địa cho đến thập địa, sơ lĩnh nhị tam tứ, phải không? Chỉ cần chứng sơ địa thôi đó là quý vị có thể hiện ra 100 thân Phật và 100 cõi Phật khác nhau để thuyết pháp, thị hiện thành Phật. Thành ra một cái vị Phật thành Phật ở cái cõi nào đó nhiều khi chỉ là một Bồ Tát sơ địa thị hiện thôi, chứ không phải Phật thiệt, bởi vì cái cõi đó không có Phật. Cái chúng sinh ở cái vùng đó nó không đủ cái phước báo để nó nhìn được báo Phật, thành ra phải có hóa Phật đến, thì các vị đó hóa thành Phật để mà thuyết pháp. Dĩ nhiên là các ngài chứng không bằng Phật thiệt, nhưng mà giảng pháp tương tự, nói không? Giảng pháp không có gì khác biệt với lại Đức Phật thiệt đó, nhưng mà trình độ chứng ngộ chưa bằng. Có đó có gì ngạc nhiên không? Không, không phải là Phật mà giảng pháp giống như Phật, cái đó bình thường. Cũng giống như thầy nhìn kinh thì đọc kinh thì cũng là kinh Phật nói, thì có phải giống Phật không? Thành ra quý vị đó, cái nguyên tắc nghe pháp á, phải quán thì pháp sư đó giống như ông Phật vậy đó, giống như Phật đang giảng cho mình nghe, thì cái đó mà lãnh hộ được. Còn mới cứ nhìn thấy ông phàm cứ nhìn thấy ông phàm thì quý vị không có thô vô được đâu. Làm sao vậy? Phàm thì có gì đủ tư cách để giảng pháp tôi nghe? Tự nhiên có tâm vận động phân biệt liền nha. Thành đã vô chấm tay nhầm nhắm mắt, mở mắt, ồ thấy ông Phật ngồi với bạn, mồ bắt đầu ra pháp. Cái đó là nguyên tắc. Dĩ nhiên thầy không nói quý vị có thể không có làm được, mà thầy cũng làm được nữa. Nhưng mà nguyên tắc các ngài tổ sư thường thường nói.